có, suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày và nhận định về việc Đức Thánh Cha Francisco đã giúp các nạn nhân thoát khỏi chế độ độc tài tại Argentina. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt.
Tình Cha là dòng sông, êm xuôi nguồn hạnh phúc. Con là chiếc lá nhỏ, trôi bao giờ cho diệt, nên xin được múc nấc chết trên dòng sông sâu. Ôi nhiệm màu
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa người rằng: Lạy thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Quý vị và các bạn thân mến, cầu nguyện là một việc quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Ngài vào sa mạc 40 ngày để ăn chay và cầu nguyện trước khi bắt đầu sứ vụ công khai. Ngài đã cầu nguyện suốt đêm trước khi tuyển chọn các tông đồ. Trong 3 năm rao giảng tin mừng, Ngài cũng đã nhiều lần tìm đến nơi thanh vắng để sống những giây phút thân tình với Chúa Cha trong cầu nguyện. Được nhiều lần chứng kiến Chúa Giêsu chìm sâu trong sự kết hiệp với Chúa Cha, và niềm mong ước được đi vào sự hiệp thông với Chúa Cha như Chúa Giêsu, các tông đồ đã đến xin Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện, và Ngài đã dạy họ kinh lạy Cha. Trong kinh lạy Cha, Chúa Giêsu dạy các tông đồ gọi Thiên Chúa là Cha. Thực ra, quan niệm gọi Thiên Chúa là Cha là một quan niệm phổ thông trong dân tộc Do Thái và các dân tộc vùng Tiểu Á ngày xưa. Tuy nhiên, cách xưng hô Cha, tiếng Do Thái là Abba, mà Chúa Giêsu dạy các tông đồ trong bài tin mừng hôm nay thì hoàn toàn khác hẳn với tiếng Cha của người Do Thái trong Cựu Ước và của các dân tộc vùng Tiểu Á ngày xưa. Abba, đó là tiếng thông dụng thường ngày nơi miệng con trẻ gọi cha mình. Như thế, tiếng Cha trong kinh lạy Cha là nền tảng mặc khải của Chúa Giêsu và là lời tuyên tín của cộng đoàn giáo hội do Chúa Giêsu thiết lập để kêu lên với Chúa Cha. Kinh lạy Cha là kinh quen thuộc đối với người Kitô hữu chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đọc nhiều lần kinh này. Thế nhưng, chúng ta đã có thái độ thế nào? Người ta có lý để bảo rằng chúng ta đọc kinh một cách máy móc, thiếu hồn sống. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta chưa ý thức đủ tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, chưa đi vào quan hệ mật thiết với Thiên Chúa như con cái đối với cha mình. Ước gì những giây phút dành riêng để gặp gỡ và tiếp xúc với Chúa giúp chúng ta càng thêm gắn bó, yêu mến và dấn thân thực thi thánh ý Chúa trong đời sống mỗi người chúng ta. Amen.
Tình cha là đồi giống tươi xanh màu hạnh phúc, con là thiếp sâu tầm ăn bao giờ cho hết, nên xin được gục chết chết trên đồi dấu xa.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Assisi, Italia. Tường thuật tiếp cuộc hành hương tại Assisi của Đức Thánh Cha Francisco. Lúc 2 giờ 15 chiều mùng 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục cuộc thăm viếng tại đan viện Sasseri, nơi sườn núi Subasio. Đan viện này được kiến thiết trên những hang đá nơi Thánh Francisco đến cầu nguyện. Theo truyền thống, Thánh Nhân đã nói chuyện với chim chóc tại đây. Sau đó, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Thánh Rufino của giáo phận Assisi để gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và các thành viên hội đồng mục vụ của giáo phận. Trong bài huấn dụ nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người về 3 điểm sau đây. Trước tiên là lắng nghe lời Chúa. Giáo hội là cộng đồng lắng nghe trong tinh thần tin yêu những gì Chúa nói. Kế hoạch mục vụ mà anh chị em đang sống nhấn mạnh đặc biệt về chiều kích cơ bản này. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có thể cải tiến khía cạnh này, đó là ngày càng trở nên người lắng nghe lời Chúa để bớt giàu lời nói của chúng ta, đồng thời giàu hơn nhờ lời Chúa nói. Tôi nghĩ đến linh mục có nhiệm vụ rao giảng. Làm sao linh mục có thể giảng nếu trước đó không lắng nghe lời Chúa trong thinh lặng, trong con tim của mình? Tôi nghĩ đến các cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên. Làm sao họ có thể giáo dục nếu lương tâm họ không được lời Chúa soi sáng, nếu cách thức suy nghĩ và hành động của họ không được lời Chúa hướng dẫn? Họ nêu gương nào cho con cái? Thứ hai là bước đi. Đây là lời tôi thích khi nghĩ đến Kitô hữu và giáo hội. Nhưng đối với anh chị em, lời này có một ý nghĩa đặc biệt. Anh chị em đang bước vào công nghị giáo phận, và công nghị ở đây có nghĩa là đồng hành với nhau. Đây thực là một kinh nghiệm đẹp nhất mà chúng ta sống, được là thành phần của dân đang tiến bước trong lịch sử cùng với Chúa đấng đi giữa chúng ta. Tôi cũng nghĩ đến các linh mục. Có gì đẹp hơn đối với chúng ta nếu không phải là đồng hành với dân của chúng ta, khích lệ, nâng đỡ dân, cộng tác, giúp đỡ lẫn nhau, tha thứ cho nhau, cùng tiến bước trong sự đoàn kết, không chạy trốn về đằng trước, cũng chẳng nhớ nhung quá khứ. Điều thứ ba là loan báo cho đến tận những vùng ven bờ, vùng ngoại ô của cuộc sống. Điều quan trọng là ra ngoài để gặp gỡ tha nhân trong các khu ngoại ô, nhất là những con người trong những hoàn cảnh khác nhau. Phải chăng đây là những khu ngoại ô của anh chị em? Đó là những vùng có nguy cơ ở ngoài lề, không được ánh đèn chiếu vào. Đó là những người, những thực tại con người bị gạt ra ngoài lề, bị coi rẻ. Đó là những người tuy ở trung tâm nhưng tinh thần thì xa xăm. Anh chị em đừng sợ ra ngoài và gặp gỡ những người ấy, những hoàn cảnh ấy. Đừng để mình bị ngăn chặn vì những thành kiến, thói quen, sự cứng nhắc về não trạng hoặc về mục vụ. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được tiếp tục tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần của dòng anh em hèn mọn Francisco, cách đó 4 cây số, rồi gặp gỡ 12.000 người trẻ tại miền Umbria vào lúc gần 6 giờ chiều tại quảng trường trước đền thánh, và ngài trả lời các câu hỏi do 4 bạn trẻ nêu lên. Đức Thánh Cha nói như sau: Các bạn trẻ của Umbria thân mến, chào các con. Cảm ơn các con đã đến, cảm ơn các con vì lễ hội này. Thật vậy, đây là một lễ hội. Cảm ơn các con vì những câu hỏi của các con. Cha rất vui vì câu hỏi thứ nhất đến từ một cặp vợ chồng trẻ. Một chứng từ đẹp. Hai người trẻ đã chọn, đã quyết định để bắt đầu một gia đình với niềm vui và lòng can đảm. Phải, đó là sự thật, cần phải có can đảm để bắt đầu một gia đình. Phải có can đảm. Và câu hỏi các con, cặp vợ chồng trẻ cũng liên quan đến câu hỏi về ơn gọi. Hôn nhân là gì? Hôn nhân là một ơn gọi đích thực, cũng như ơn gọi linh mục và đời sống tu trì. Hai người Kitô hữu kết hôn với nhau đã nhận ra trong chuyện tình của họ ơn gọi của Chúa, ơn gọi kết hợp hai người, nam và nữ, thành một thân xác, một đời sống. Và bí tích hôn phối bao bọc tình yêu này bằng ân sủng của Thiên Chúa, bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Với hồng ân này, với sự chắc chắn của ơn gọi này, các con có thể bắt đầu cách an toàn, không sợ bất cứ điều gì. Các con có thể cùng nhau đương đầu với tất cả mọi sự. Chúng ta hãy nghĩ đến cha mẹ, ông bà của chúng ta, hoặc các cụ cố của chúng ta. Các ngài đã kết hôn trong những điều kiện khó khăn hơn nhiều so với chúng ta. Một số trong thời chiến tranh, hoặc trong chiến tranh, một số là di dân như cha mẹ của cha. Đâu là sức mạnh của các ngài? Các ngài đã tìm thấy sức mạnh trong niềm xác tín rằng Chúa ở cùng các ngài, rằng gia đình đã được Chúa chúc phúc trong bí tích hôn phối, và sứ vụ sinh sản cùng dạy dỗ con cái cũng được chúc phúc. Với những xác tín này, các ngài đã vượt lên trên ngay cả những thử thách nghiêm trọng nhất. Đó là những xác tín đơn giản nhưng thực tế, hình thành những cột trụ nâng đỡ tình yêu của các ngài. Cuộc sống của các ngài thật không dễ dàng, và đã có những vấn đề, nhiều vấn đề. Nhưng những xác tín đơn giản này đã giúp các ngài tiến về phía trước. Các ngài đã cố gắng để tạo nên cho một gia đình tốt đẹp, để trao ban sự sống và để dưỡng dục con cái. Các bạn thân mến, chúng ta muốn có nền tảng luân lý và tinh thần này để xây dựng tốt và vững chắc. Ngày nay, nền tảng không còn được bảo đảm bởi các gia đình và truyền thống xã hội nữa. Thực ra, xã hội mà trong đó các con được sinh ra ưu đãi những quyền của cá nhân hơn là những quyền của gia đình, những quyền cá nhân này ưa thích những mối liên hệ chỉ tồn tại cho đến khi khó khăn xảy ra, và vì lý do này mà đôi khi người ta nói về mối liên hệ vợ chồng, gia đình và hôn nhân một cách quá phiến diện và giả trá. Chỉ cần xem một vài chương trình truyền hình là đủ để các con thấy những giá trị này. Bao nhiêu lần các linh mục, chính cha cũng đã đôi khi nghe được điều này. Có lần cha nói với một cặp sắp sửa kết hôn: Các con có biết rằng hôn nhân là việc suốt đời không? Chúng con yêu nhau rất nhiều, nhưng chúng con sẽ tiếp tục ở cùng nhau bao lâu còn tình yêu? Khi hết tình yêu thì đường ai nấy đi. Và tính ích kỷ này, đó là khi tôi không còn cảm thấy yêu, thì tôi cắt đứt hôn nhân và tôi quên rằng đó là một thân xác duy nhất, không thể phân chia. Và lập gia đình là điều nguy hiểm. Điều nguy hiểm là tính ích kỷ đe dọa chúng ta, bởi vì nó nằm trong tất cả chúng ta. Chúng ta có khả năng của một cá tính nhị phân, một cá tính nói rằng, tôi tự do, tôi muốn điều này. Và cá tính kia nói, tôi cho tôi, với tôi, đối với tôi, vân vân. Ích kỷ luôn luôn quay trở lại với chính mình và không thể mở lòng ra cho người khác. Khó khăn khác là nền văn hóa này, là nền văn hóa của tạm bợ, có vẻ như không có gì là dứt khoát. Tất cả mọi sự chỉ là tạm thời. Như cha đã nói trước đây, tình yêu bao lâu nó còn tồn tại? Tốt, cha đã từng nghe một chủng sinh nói, con muốn trở thành một linh mục, nhưng chỉ 10 năm thôi. Sau đó con phải nghĩ lại. Và đó là nền văn hóa tạm bợ. Chúa Giêsu không cứu chúng ta cách tạm thời, người cứu chúng ta cách dứt khoát. Gia đình chính là ơn gọi mà Thiên Chúa đã viết trong bản tính của người nam và người nữ, nhưng có một ơn gọi bổ sung cho hôn nhân, đó là ơn gọi sống đời độc thân và khiết tịnh vì nước trời. Đó là ơn gọi mà chính Chúa Giêsu đã sống. Làm sao để nhận ra nó? Làm sao để theo nó? Đó là câu hỏi thứ ba mà các con đã đặt ra. Nhưng một số trong các con có thể nghĩ rằng, hoan hô vị giám mục này. Chúng con hỏi những câu hỏi và Ngài đã sẵn sàng trả lời tất cả bằng văn bản. Cha đã nhận được những câu hỏi này một vài ngày trước đây. Vì thế mà cha biết, và cha trả lời cho các con với hai yếu tố quan trọng về việc phải làm thế nào để nhận ra ơn gọi làm linh mục hay đời sống thánh hiến. Hãy cầu nguyện và bước đi trong hội thánh. Hai điều này đi cùng nhau, chúng gắn bó với nhau. Ở nguồn gốc của mọi ơn gọi sống đời thánh hiến, luôn luôn là kinh nghiệm mạnh mẽ về Thiên Chúa, một kinh nghiệm mà các con sẽ không bao giờ quên, tức là các con sẽ nhớ suốt đời. Và đó là kinh nghiệm mà Thánh Phanxicô đã có. Điều này chúng ta không thể tính toán hay đặt chương trình trước. Thiên Chúa luôn luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên. Chính Thiên Chúa là đấng mời gọi, nhưng điều quan trọng là phải có một mối liên hệ hàng ngày với Ngài, lắng nghe Ngài trong thinh lặng trước nhà tạm và trong tận đáy lòng mình, trò chuyện với Ngài, đến gần các bí tích. Có mối liên hệ gia đình này với Chúa giống như giữ cho cửa sổ của cuộc đời mình mở ra để Ngài làm cho chúng ta nghe thấy tiếng nói của Ngài, những gì Ngài muốn nơi chúng ta. Thật là tốt đẹp khi các con lắng nghe các linh mục tham dự, các nữ tu, vân vân. Thật là tuyệt vời bởi vì mỗi câu chuyện đều độc đáo, nhưng tất cả đều khởi đầu từ một cuộc gặp gỡ, là cuộc gặp gỡ chiếu soi tận đáy lòng, chạm đến con tim và liên hệ đến toàn thể con người. Đó là tình cảm, trí tuệ, giác quan, tất cả mọi sự. Mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa không chỉ là một phần của chính mình, nhưng liên quan đến tất cả mọi sự. Đó là một tình yêu quá cao cả, quá đẹp, quá thật, đáng được tất cả và xứng đáng với sự tin tưởng của chúng ta. Một điều cha muốn nói hết sức đặc biệt là ngày nay, trinh tiết vì nước Thiên Chúa không phải là không mà là có. Tất nhiên, điều ấy ngụ ý là từ bỏ một mối liên hệ hôn nhân và gia đình của mình, nhưng nền tảng là xin vâng, như một lời đáp có của Đức Kitô dành cho chúng ta, và lời có này làm cho nó sinh hoa trái. Nhưng tại đây, ở Assisi, chúng ta không cần những lời nói. Có Thánh Phanxicô, có Thánh Clara ở đây, các con hãy thưa chuyện với các ngài. Đặc sủng của các ngài là tiếp tục trò chuyện với nhiều người trẻ trên toàn thế giới, là những thanh niên thiếu nữ bỏ lại tất cả mọi sự để đi theo Chúa Giêsu trên con đường của tin mừng. Ở đây, tin mừng, cha muốn dùng từ tin mừng để trả lời hai câu hỏi khác mà các con đã đặt ra cho cha. Câu hỏi thứ hai và thứ tư. Một câu hỏi liên quan đến việc dấn thân phục vụ xã hội trong giai đoạn khủng hoảng này là khủng hoảng đe dọa niềm hy vọng. Và câu hỏi kia liên quan đến việc truyền giáo, việc đem sứ điệp của Chúa Giêsu đến cho tha nhân. Các con hỏi cha, chúng con có thể làm gì? Chúng con có thể đóng góp gì? Ở đây tại Assisi, gần Porticula, cha dường như nghe tiếng của Thánh Phanxicô nhắc lại cho chúng ta. Tin mừng, tin mừng. Ngài cũng nói với cha, thực ra trước hết cho cha. Đức Thánh Cha Phanxicô, hãy là một người tôi tớ của tin mừng. Nếu cha có vẻ không thể là một tôi tớ của tin mừng, cuộc đời của cha không có giá trị gì cả. Các bạn thân mến, tin mừng không chỉ về tôn giáo, mà còn về con người, toàn thể con người, về thế giới, xã hội và nền văn minh của nhân loại. Tin mừng là sứ điệp cứu rỗi của Thiên Chúa cho nhân loại. Nhưng khi chúng ta nói đến sứ điệp cứu rỗi, đây không phải là một cách nói bóng gió, không phải chỉ là những ngôn từ hoặc lời nói trống rỗng. Nhân loại thực sự cần được cứu rỗi. Chúng ta không thể tự mình làm điều ấy. Vậy cứu khỏi cái gì? thưa khỏi sự giữ. Nhưng sự giữ không phải là điều không thể thắng nổi, và người Kitô hữu không rút lui khi phải đương đầu với sự giữ. Còn các con, những người trẻ, chúng con có muốn rút lui trước sự giữ, trước những bất công và những khó khăn hay không? Các con có muốn hay không? Khi đó các người trẻ thưa là không. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, vậy bí mật của chúng ta là Thiên Chúa lớn hơn sự giữ. Thiên Chúa là tình yêu vô hạn, lòng thương xót vô biên, và tình yêu đó đã chinh phục sự giữ tận gốc rễ của nó trong cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Tình yêu Thiên Chúa đã chiến thắng. Đức Kitô đã chết trên thập giá vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại. Với người, chúng ta có thể chống lại sự giữ và thắng nó mỗi ngày. Các con có tin điều ấy hay không? Và những người trẻ lại thưa có. Nhưng lời thưa có đó phải đi vào cuộc sống. Nếu tôi tin rằng Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự giữ và cứu tôi phải đi theo Chúa Giê-xu, tôi phải đi trên con đường dẫn đến cùng Chúa Giê-xu suốt đời tôi. Như vậy, tin mừng, sứ điệp cứu độ này có hai mục tiêu liên hệ với nhau. Mục tiêu thứ nhất là khơi dậy đức tin, đó là rao giảng tin mừng. Và mục tiêu thứ hai là biến đổi thế gian theo kế hoạch của Thiên Chúa. Đó là việc sinh động hóa xã hội của các Kitô hữu. Nhưng chúng không phải là hai mục tiêu riêng biệt, chúng là một sứ vụ duy nhất, đó là đem tin mừng qua việc làm nhân chứng bằng cuộc sống có sức biến đổi thế gian của chúng ta. Thánh Phanxicô đã làm tăng trưởng đức tin, đã đổi mới hội thánh và đồng thời đổi mới xã hội, đã làm cho nó thêm huynh đệ, nhưng luôn luôn với tin mừng bằng việc làm nhân chứng. Các con có biết điều mà Thánh Phanxicô đã từng nói với anh em của Ngài không? Đó là, hãy luôn luôn rao giảng tin mừng, và nếu cần, cũng bằng lời nói. Làm chứng đi trước, lời nói đi theo sau. Hỡi người trẻ Umbria, các con cũng hãy làm điều đó. Hôm nay, nhân danh Thánh Phanxicô, cha nói với các con, cha không có vàng hay bạc để tặng các con, nhưng cha có một điều giá trị hơn nhiều là tin mừng của Chúa Giê-xu. Các con hãy ra đi với lòng can đảm. Với tin mừng trong quả tim và trong tay của mình, hãy làm chứng cho đức tin bằng đời sống của các con, hãy mang Đức Kitô vào trong nhà các con, hãy rao giảng người giữa các bạn bè của các con, hãy chào đón và phục vụ những người nghèo. Các con có thể làm điều ấy. Điểm cuối cùng của cuộc hành hương tại Assisi của Đức Thánh Cha là viếng đền thánh Rivotorto, trước khi Đức Thánh Cha đáp trực thăng trở về Vatican vào lúc 8 giờ tối. Rivotorto là nơi có những căn nhà nhỏ mà Thánh Phanxicô và các bạn đồng hành đầu tiên của Ngài cư ngụ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày và nhận định về việc Đức Thánh Cha Phanxicô đã giúp các nạn nhân thoát khỏi chế độ độc tài tại Argentina do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Đức Hồng Y Bergoglio được bầu vào ngôi giáo hoàng, rất nhiều tin đồn đã nổi lên tại Argentina. Vị tân giáo hoàng đã bị một số nhóm cáo buộc là đã có thái độ hợp tác với chế độ độc tài quân sự của Argentina trong hai thập niên 70 và 80. Tuy nhiên, theo Nello Scavo, một nhà báo, tác giả của cuốn sách Bergoglio's List vừa được công bố tại Argentina, đã đưa ra ánh sáng một sự thật trái ngược hoàn toàn với những lời cáo buộc được một số người đưa ra sau cuộc bầu cử giáo hoàng vào tháng 3 năm nay. Tựa cuốn sách vừa được xuất bản, Bergoglio's List, được đặt theo cuốn phim nổi tiếng của Hoa Kỳ là Schindler's List ra đời năm 1993, trong đó kể lại câu chuyện có thật của Oscar Schindler, sinh năm 1908 và qua đời tháng 10 năm 1974. Oscar Schindler là một thương gia người Đức, là gián điệp của Đức và là đảng viên Đức Quốc xã. Tuy nhiên, là một người công giáo, đức tin đã thôi thúc ông tìm cách cứu thoát hơn 1.200 người Do Thái tại Ba Lan. ông được chính phủ Do Thái tôn vinh là người công chính giữa các dân nước, và thi hài của ông được chôn cất tại nghĩa trang người Công giáo trên ngọn núi Sion tại Jerusalem, theo nghi thức quốc táng của Do Thái. Skinner List là danh sách dài những người được Oscar Skinner cứu thoát. Như vậy, tựa sách Bergoglio's List có thể hiểu là danh sách những người đã được Đức Tổng Giám mục Bergoglio cứu thoát. Nello Scavo cho biết, tôi muốn nghiên cứu về chủ đề này bởi vì nó có vẻ thú vị. Ban đầu tôi nghĩ, lạy Chúa, các hồng y có lẽ có sai lầm gì chăng? Và cái đêm đầu tiên sau một ngày nghiên cứu, tôi đã thấy những cáo buộc là không có cơ sở. Tôi đã nói với tòa báo là tôi muốn tiếp tục câu chuyện này với tất cả những rủi ro có thể có. Sau cùng, có thể là chúng ta sẽ tìm thấy những bằng chứng xác thực và mạnh mẽ hơn chống lại Đức Bergoglio. Sau 6 tháng nghiên cứu của mình, Nello Scavo phát hiện ra rằng các cáo buộc chống lại Đức Giáo Hoàng đã quá xa sự thật. Trong thực tế, ông đã thu thập được những chứng cứ và gặp gỡ những người khẳng định với ông rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đã từng bí mật cứu họ khỏi sự đàn áp của quân phiệt Argentina. Nello Scavo nói rằng, một trong những người đầu tiên được Đức Bergoglio cứu hiện đang sống tại Roma. Ông có một người em sinh đôi, họ trông rất giống nhau. Không biết làm cách nào hay hơn để giúp anh ta, Đức Bergoglio đã cho anh ta mặc giả là một linh mục và đưa cho anh ta căn cước cá nhân của mình. Nhờ đó, ông đã vượt qua biên giới trốn sang Brazil. Đây có lẽ là lần đầu tiên Đức Bergoglio giúp theo phản xạ bản năng của ngài. Đức Thánh Cha Francisco là người duy nhất biết tất cả các chi tiết về những gì đã xảy ra trong những năm đó. Nhưng ngài lại là một trong những người miễn cưỡng nhất không muốn giúp đỡ trong việc điều tra này. Ngài chưa bao giờ trả lời các cáo buộc tấn công từ các phương tiện truyền thông sau khi được chọn làm giáo hoàng. Nello Scavo cho biết, trong 2 năm 2006 và 2007, tức là 30 năm sau sự sụp đổ của chính quyền quân sự, một số linh mục và giám mục đã phát hiện ra những gì Đức Bergoglio đã làm để cứu giúp những người bất đồng chính kiến. Họ đã đi hỏi ngài, tại sao ngài đã không bao giờ lên tiếng về những chuyện đó? Ngài luôn thích giữ im lặng. Một trong những lý do tôi tin là do tâm lý và nền tảng dòng tên của ngài, không thích gây thêm bất kỳ những tranh cãi ồn ào nào nữa về những chuyện đã là quá khứ và đã quá đau đớn. Đó không phải là phong cách của một giáo sĩ khi tự giới thiệu mình như một loại siêu nhân trước những nguy hiểm trong thời gian đó, vì thực ra có những người còn phải chịu đựng nhiều hơn ngài. Cuộc điều tra của Scavo chưa kết thúc. Cho đến nay, ông đã phát hiện ra rằng Đức Giáo Hoàng đã giúp hơn 100 người thoát khỏi sự đàn áp, và rằng phương pháp cứu người của Đức Bergoglio được cải thiện theo thời gian. Những người được cứu bởi Đức Giáo Hoàng tiếp tục lên tiếng nói lên kinh nghiệm của họ trước lịch sử về những gì thực sự đã xảy ra vào khoảng thời gian đó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nhận định về Đức Thánh Cha Francisco đã giúp các nạn nhân thoát khỏi chế độ độc tài tại Argentina. Bài tổng hợp của Đảng Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung hơn 50.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư mùng 2 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã quảng diễn bài giáo lý Giáo hội Thánh Thiện. Qua đó, Ngài xác định Giáo hội Thánh Thiện theo nghĩa nào và ơn gọi nên thánh của tất cả các tín hữu. Trên bậc thềm trước đền thờ, ở bên tay trái nhìn xuống, có gần 50 giám mục, trong đó nhiều vị đã tham dự cuộc gặp gỡ về hòa bình do cộng đồng Thánh Egidio ở Roma tổ chức trong những ngày vừa qua. Từ gần 10 giờ sáng, trong lúc Đức Thánh Cha bắt đầu đi xe jeep mui trần màu trắng, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu, hôn các em bé do các nhân viên an ninh bế lên cho ngài, thì sứ ngôn viên lần lượt giới thiệu tên các phái đoàn hành hương. Sau nửa tiếng chào thăm như thế, xe chở Đức Thánh Cha dừng lại gần trước thềm lễ đài, và ngài đi bộ tiến lên, làm dấu thánh giá với lời chào phụng vụ, bắt đầu buổi tiếp kiến. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến chào anh chị em. Trong kinh Tin Kính, sau khi tuyên xưng, tôi tin giáo hội duy nhất, chúng ta thêm tính từ thánh thiện. Nghĩa là chúng ta khẳng định sự thánh thiện của giáo hội, và đây là một đặc tính hiện diện ngay từ đầu trong ý thức của các tín hữu Kitô tiên khởi. Họ được gọi một cách đơn thuần là các thánh, vì họ xác tín rằng chính hoạt động của Thiên Chúa, Chúa Thánh Linh thánh hóa giáo hội. Nhưng giáo hội là thánh thiện theo nghĩa nào khi chúng ta thấy rằng giáo hội lịch sử trong hành trình qua bao thế kỷ đã gặp bao nhiêu khó khăn, có nhiều vấn đề và trải qua những thời kỳ đen tối. Làm sao một giáo hội gồm những phàm nhân, những người tội lỗi lại có thể là giáo hội thánh thiện được? Những người nam nữ tội lỗi, các linh mục, nữ tu, giám mục, hồng y, giáo hoàng tội lỗi, tất cả như thế. Vậy làm sao giáo hội có thể là thánh thiện được? Để trả lời cho câu hỏi này, tôi muốn để cho mình được một đoạn thư thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô hướng dẫn. Thánh Tông Đồ đã lấy ví dụ về tương quan gia đình và khẳng định rằng Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội và đã hiến mình vì giáo hội để làm cho giáo hội trở nên thánh thiện. Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội, hiến trọn thân mình trên thánh giá. Điều này có nghĩa là gì? Thưa, có nghĩa là giáo hội là thánh thiện vì xuất phát từ Thiên Chúa là đấng thánh, Chúa trung tín với giáo hội và không bỏ mặc giáo hội cho quyền lực của sự chết và sự ác. Giáo hội là thánh thiện vì Chúa Giêsu Kitô, đấng thánh của Thiên Chúa, kết hiệp với giáo hội một cách không thể tách rời. Giáo hội là thánh vì được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, Ngài thanh tẩy, biến đổi, canh tân giáo hội. Giáo hội thánh thiện không phải vì công trạng của chúng ta, nhưng vì Thiên Chúa làm cho giáo hội nên thánh, đó là hoa trái của Thánh Linh và các hồng ân của Chúa. Không phải chúng ta làm cho giáo hội thánh thiện, nhưng là Thiên Chúa, là Chúa Thánh Linh, trong tình thương, Ngài làm cho giáo hội thánh thiện. Có thể anh chị em nói với tôi, nhưng giáo hội do những người tội lỗi hợp thành, chúng ta thấy điều đó hàng ngày. Đúng vậy, chúng ta là một giáo hội gồm những người tội lỗi. Và trong tư cách là những người tội lỗi, chúng ta được kêu gọi để cho mình được Thiên Chúa biến đổi, canh tân và thánh hóa. Trong lịch sử đã có những người bị cám dỗ nói rằng, giáo hội chỉ là giáo hội của những người tinh tuyển, những người hoàn toàn sống phù hợp với niềm tin, còn những người khác cần phải bị gạt bỏ. Thực vậy, đây là một sự rối đạo. Giáo hội là thánh thiện, nhưng không từ khước những người tội lỗi. Giáo hội không từ khước tất cả chúng ta, vì giáo hội kêu gọi tất cả. Giáo hội đón nhận người tội lỗi, giáo hội cũng mở rộng đối với những người xa xăm nhất, kêu gọi tất cả, hãy để cho mình được lòng từ bi, sự hiền diệu và tha thứ của Chúa Cha ấp ủ. Chúa trao tặng mọi người cơ hội được gặp Ngài, tiến bước về sự thánh thiện. Nhưng có người sẽ hỏi, nhưng thưa cha, con là một kẻ tội lỗi, con có những tội tày đình, làm sao con có thể cảm thấy mình là thành phần của giáo hội? Anh chị em thân mến, chính đó là điều Chúa muốn. Chúa muốn anh chị em nói, lạy Chúa, con đây với những người tội lỗi của con. Xin Chúa tha thứ, xin giúp con tiến bước, xin biến đổi tâm hồn con. Trong giáo hội, Thiên Chúa mà chúng ta gặp không phải là một quan án không biết thương xót, nhưng như người cha trong dụ ngôn Tin Mừng. Bạn có thể như người con đã bỏ nhà, đã tụt xuống thẳm sâu của sự xa lìa Thiên Chúa. Nhưng bạn có can đảm nói, tôi muốn trở về nhà, thì bạn sẽ thấy cánh cửa mở rộng. Thiên Chúa đến gặp bạn vì Ngài luôn chờ đợi bạn, Ngài ôm lấy bạn, hôn bạn và tổ chức mừng lễ. Chúa muốn chúng ta là thành phần của một giáo hội biết mở rộng vòng tay đón nhận mọi người. Giáo hội không phải là căn nhà của vài người, nhưng là nhà của tất cả. Trong đó, tất cả đều có thể được đổi mới, biến đổi, thánh hóa bằng tình yêu Chúa, những người mạnh nhất cũng như những người yếu nhất, những người tội lỗi, những người dửng dưng, những người cảm thấy thất vọng và lạc loài. Giáo hội trao tặng tất cả mọi người cơ hội tiến bước trên con đường thánh thiện là con đường của tín hữu Kitô. Giáo hội làm cho chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô trong các bí tích, nhất là trong bí tích giải tội và thánh thể. Giáo hội thông truyền cho chúng ta lời Chúa, làm cho chúng ta sống trong tình bác ái, trong tình thương của Thiên Chúa đối với mọi người. Vì thế, chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta có để cho mình được thánh hóa hay không? Chúng ta có phải là một giáo hội kêu gọi và mở rộng vòng tay đón nhận những người tội lỗi, mang lại can đảm, hy vọng, hay chúng ta là một giáo hội khép kín vào mình? Chúng ta có phải là một giáo hội trong đó ta sống tình thương của Thiên Chúa, trong đó có sự quan tâm đối với tha nhân, trong đó có mọi người cầu nguyện cho nhau hay không? Câu hỏi cuối cùng là, vậy tôi có thể làm gì? Tôi cảm thấy yếu đuối, mỏng giòn, tội lỗi. Thiên Chúa nói với bạn, đừng sợ sự thánh thiện, đừng sợ hướng lên cao để cho mình được Thiên Chúa yêu mến, thanh tẩy, đừng sợ để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn. Chúng ta hãy để cho mình được lây sự thánh thiện của Thiên Chúa. Mỗi Kitô hữu được mời gọi nên thánh. Và sự thánh thiện trước hết không hề tại làm những việc ngoại thường, nhưng là để cho Thiên Chúa hành động. Đó là cuộc gặp gỡ giữa sự yếu đuối của chúng ta với sức mạnh của ơn Thánh Chúa, là tín thác nơi hoạt động của Chúa, giúp chúng ta sống trong đức ái, làm mọi sự với niềm vui và khiêm tốn, vì vinh danh Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Có một câu nói thời danh của văn hào Pháp Léon Blois trong những lúc cuối cùng của cuộc đời. Ông nói, chỉ có một sự buồn sầu duy nhất trong đời, đó là buồn vì không phải là thánh. Chúng ta đừng mất hy vọng nơi sự thánh thiện. Tất cả chúng ta hãy tiến theo con đường này. Chúng ta có muốn nên thánh không? Chúa đang đợi chúng ta, tất cả với vòng tay rộng mở. Chúa đợi chúng ta để tháp tùng chúng ta trên con đường thánh thiện. Chúng ta hãy sống đức tin trong vui mừng, hãy để cho Chúa yêu thương chúng ta. Trong kinh nguyện, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn này cho chúng ta và cho tha nhân nữa. Sau bài giáo lý trên đây, các giám chức tại tòa thánh đã lần lượt tóm tắt ý chính bài giáo huấn của Đức Thánh Cha, cũng như dịch những lời chào của Ngài từ tiếng Ý sang các ngôn ngữ chính. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến đoàn hành hương thuộc giáo phận Besançon và một nhóm người du mục thuộc cộng đoàn Emmanuel bên Pháp. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha thân ái chào phái đoàn thuộc Trung tâm Quốc tế Đối thoại Liên tôn và Liên văn hóa. Ngài nhắc đến nhiều nhóm Phật giáo từ Nhật Bản, kể cả phái đoàn của Tông phái Phật giáo Thiên Đài và Trung tâm Nakano Dharma thuộc một nhóm Phật giáo bên Nhật. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào thăm các vị chủ tịch, các giám đốc toàn quốc và các thành viên, cũng như ân nhân của Quỹ Giáo Hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ. Ngài khích lệ họ rằng, các bạn thân mến, xin Chúa luôn phong phú hóa kinh nguyện và sự dấn thân của các bạn để nâng đỡ sứ mạng của giáo hội tại các nơi trên thế giới, nhất là tại những nơi giáo hội đang chịu đau khổ vì thiếu thốn tinh thần và vật chất, cũng như những nơi giáo hội đang bị kỳ thị và bách hại. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu về Roma hành hương nhân dịp năm Đức Tin, các bạn trẻ thuộc tu hội đời, những người tôi tớ của đau khổ, đang tham dự hội nghị toàn quốc tông đồ cầu nguyện và hội nghị toàn quốc những người thờ lạy thánh thể. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái nghĩ đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Hôm nay, chúng ta kính nhớ các thiên thần bản mệnh. Hỡi những người trẻ, ước gì sự hiện diện của các ngài củng cố nơi mỗi người trong các con, xác tín rằng Thiên Chúa đang tháp tùng các con trong hành trình cuộc sống. Xin Chúa nâng đỡ các anh chị em bệnh nhân quý mến, làm dịu những cơ cực hàng ngày của anh chị em. Và hỡi các đôi tân hôn, xin Chúa giúp đỡ anh chị em trong việc xây dựng gia đình trên tình yêu của Thiên Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết thúc buổi tiếp kiến với kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 2 tháng 10 vừa qua với hơn 50.000 tín hữu hành hương khắp năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Trả lời cho câu hỏi, họa phúc từ đâu đến? Tiến sĩ TTG cho rằng, miệng là cửa của họa phúc. Vậy hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đặng Thế Dũng đã chọn bài hát. Tại sao em bé mới sinh ra mà lại khóc? Vì để cười thì phải biết học cười. Cũng vậy, áp dụng vào lời nói. Chúng ta thường hay dùng lời nói một cách tiêu cực. Vậy chúng ta hãy học sử dụng lời nói. Mời các bạn trước hết hãy thư giãn qua bài hát Tại sao em bé mới sinh ra mà lại khóc?
Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé không cười mà lại khóc? Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé khóc mà không cười? Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra, ai ai cũng biết khóc. Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra, ai ai cũng biết khóc. Nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Đối với người Việt Nam, lời nói có một chỗ đứng quan trọng trong đời người. Vì thế, ông cha chúng ta nhấn mạnh việc cần phải giáo dục cho con em cách ăn nói. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Chắc chắn trong bốn điều học đó, học nói là nhiêu khê nhất. Riêng đối với nữ giới, sự dạy dỗ được chú ý về bốn điều công dung ngôn hạnh. Lời nói có vị trí ưu thế trong nội dung giáo dục. Đây cũng là khía cạnh thiết yếu trong văn hóa loài người. Đông cũng như Tây, nhiều sự kiện đã minh chứng cho tầm quan trọng này. Trong kho chuyện hay của Trung Hoa, có thuật lại rằng, chính nhờ lời lẽ khôn ngoan mà một cô gái thoát được sự ruồng bỏ của chồng ngay trong ngày cưới. Và còn hơn thế, cô lại được thương yêu, quý trọng, đã cùng chồng xây dựng sự nghiệp vẻ vang và trải qua một cuộc sống hạnh phúc hiếm thấy. Câu chuyện như sau. Hứa Doãn, một quan chức cưới vợ, người ta đã mai mối và tìm được cho chàng một người môn đăng hộ đối. Nhưng không nổi, cái đêm vu quy, khi tấm màn che mặt được mở ra, thấy khuôn mặt hết sức xấu xí của vợ, ông liền khựng lại và toan bỏ đi. Cô nàng liền lên tiếng, thiếp xin được hỏi chàng, một người phụ nữ có mấy điều quý? Hứa Doãn trả lời, có bốn điều, đó là công dung ngôn hạnh. Nàng liền hỏi, còn một nam nhi quân tử cần gì? Chàng không ngần ngại đáp, tài đức. Vậy thiếp xin thưa cùng chàng, trong bốn đức phụ nữ cần, thiếp đã có ba, công, ngôn, hạnh. Còn chàng, một người mê thích sắc đẹp, mà không biết quý cái đức hạnh, như thế chàng có phải là người trọng đức không? Nghe thế, ông không thể bỏ đi. Tiếp xúc dần dà, ông khám phá ra giá trị cao quý của bà, một người khôn ngoan, đức hạnh, và cuối cùng ông đem lòng mộ mến và yêu thương bà. Trong suốt đời làm vợ, nhờ sự khôn ngoan và lời ăn tiếng nói, người phụ nữ này đã giúp chồng nhiều việc trên đường quan lộ. Họ hiểu nhau, quý nhau và tạo một gia đình đầm ấm hiếm có. Nghe nói rằng, mộ của hai vợ chồng này được chôn chung ở một ngọn núi, và những bạn trẻ Trung Hoa xưa và nay, khi yêu nhau hoặc sắp kết hôn với nhau, thường đến đây cầu xin khấn vái cho mối tình của họ được bền chặt thắm thiết. Sức mạnh của ngôn từ đã làm thay đổi cả một định mệnh, không phải chỉ riêng mình mà còn cho những người khác nữa. Lời nói là một ân huệ chỉ dành cho con người trên địa cầu này mà thôi. Nếu không có những lời trao nhau, thiết tưởng cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? Chắc nghèo nàn và khô cằn lắm. Phải, lời nói là một phần rất lớn của cuộc sống, vì qua lời nói, chúng ta truyền đạt với nhau từ tâm hồn này tới tâm hồn khác. Nhờ lời nói chúng ta biểu lộ với tất cả sức mạnh của tâm tình và gắn bó với tha nhân, bằng cách ghi sâu đường nét và hình dạng con người, cũng như tâm lòng chúng ta vào trong trí óc và con tim kẻ khác. Lời nói còn được nhân cách hóa, cho nó có một cái hồn, và qua đó tâm tình nhiều người sẽ có thể trở nên bất diệt. Có những bài thơ, bài vè, những ca khúc bất hủ, hay những cuốn sách mà giá trị của nó được mọi thời, mọi giới và ngay cả mọi lứa tuổi yêu thích, và nhắc lại với lòng trân trọng, cảm mến sâu xa. Lời nói còn được dùng để truyền tải kiến thức, kinh nghiệm và những khám phá, tìm tòi từ người này sang người khác, hay từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lời nói còn được dùng để trao nhau thông tin, chia sẻ tâm tình, ước mong, và biết bao điều tích cực tốt đẹp khác của cuộc đời. Lời nói là cả một bài nhạc, một ca khúc. Nó là tinh thần được cụ thể hóa và thanh lọc qua các giác quan. Chính vì thế, nên nói năng và diễn tả những điều tốt đẹp nhất trong con người chúng ta là điều rất quan trọng. Mỗi một lời nói là một sứ điệp, và mỗi một sứ điệp của chúng ta là một tia sáng trao ban sự sống. Mỗi một lời nói là một hạt giống, sớm muộn gì cũng sẽ đem lại hoa trái dồi dào. Phải, chúng ta cần luyện tập học nói như em bé học cười. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé không cười mà lại khóc? Mẹ ơi, khi sinh ra, sao em bé khóc mà không cười?
Con ơi, con chưa biết. Sinh ra ai ai cũng biết khóc, con ơi con chưa biết ư, khi sinh ra ai ai cũng biết khóc, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lời thì thầm con dâng lên Chúa là ước mơ tương lai đời con, là khát khao yêu thương đời thanh bình, khát khao tương lai đẹp tươi. Lời thì thầm con dâng lên Chúa. Chúa ơi, xin ban cho con qua tim con.
quý vị và các bạn thân mến, người ta kể lại trong một cuộc chiến tranh tại Algeria, có một viên sĩ quan người Pháp bị bắt làm tù binh. Suốt thời gian bị giam giữ, viên sĩ quan ấy luôn bị một tên lính Ả Rập rủa xả là đồ chó. Bực tức trước lời rủa xả ấy, viên sĩ quan đã lên tiếng. Tại sao ngươi lại chửi ta là đồ chó? Ta là một tù binh, điều đó đúng lắm, nhưng ta cũng là người như ngươi cơ mà. Tên lính Ả Rập nhìn viên sĩ quan một cách khinh bỉ và nói. Ngươi mà cũng đòi là người ư? Đã 6 tháng rồi, ta không hề thấy ngươi cầu nguyện. Thế mà ngươi cũng dám mở miệng tự xưng là người hay sao? Là người mà không cầu nguyện cùng Thiên Chúa thì cũng chỉ là đồ chó mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của tên lính Ả Rập thật cứng cỏi và có phần cực đoan, nhưng cũng đáng cho chúng ta suy nghĩ, bởi vì người là một động vật có trí khôn. Với trí khôn ấy, chúng ta nhận biết có Thiên Chúa. Và một khi nhận biết có Thiên Chúa, thì tại sao chúng ta lại không ca tụng Ngài qua việc cầu nguyện? Như chúng ta đã biết, cầu nguyện là dừng lại trong giây lát mọi băn khoăn lo lắng, để thưa chuyện cùng với Chúa, để nâng tâm hồn lên hầu thờ lạy và cảm tạ Ngài, đồng thời để kêu xin những ơn lành hồn xác. Từ câu định nghĩa này, chúng ta thấy cầu nguyện không phải chỉ là cầu xin, mà trước hết là phải chu toàn những bổn phận của con người đối với Thiên Chúa. Thế nhưng tại sao chúng ta lại phải cầu nguyện? Trước hết, bởi vì chúng ta chỉ là những tạo vật của Thiên Chúa. Không có Ngài, chúng ta không thể tồn tại. Hơn thế nữa, mục đích cuối cùng chúng ta phải theo đuổi trong cuộc sống hiện tại là tìm về quê hương nước trời. Muốn đạt tới mục đích cuối cùng ấy, thì ngay từ bây giờ chúng ta phải phụng sự và tôn vinh Ngài. Nhìn vào vũ trụ, chúng ta nhận thấy từ một giọt sương mai cho đến các vì tinh tú, tất cả đều nói lên quyền năng của Thiên Chúa khi tôn trọng những luật lệ mà Thiên Chúa đã an bài, sắp xếp. Bởi đó, người ta thường nói, thiên nhiên là một cuốn sách mà mỗi trang của nó đều cho chúng ta được biết về Thiên Chúa. Và như thế, con người chúng ta, một tạo vật tuyệt vời của Thiên Chúa, lại càng phải ca tụng Ngài hơn nữa. Thế nhưng, với trí khôn và ý muốn của Thiên Chúa đã trao ban, tại sao chúng ta lại không nhận biết Ngài, lại không ca tụng Ngài? Tiếp đến, sợ gì chúng ta phải cầu nguyện bởi vì Thiên Chúa là cha chúng ta? Đây là điều mà chính Chúa Giê-xu đã tỏ lộ. Ngài nói, khi cầu nguyện, các con hãy thưa lên rằng, lạy cha chúng con ở trên trời. Thiên Chúa là một người cha nhân từ, hằng yêu thương và chăm sóc chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta mới có được những khả năng phòng hồn. Nhờ Ngài, chúng ta mới có được ơn cứu độ. Vậy tại sao chúng ta lại không biết ơn và cảm tạ Ngài? Thiên Chúa là vị ân nhân vĩ đại. Ngài chờ đón nơi chúng ta một câu nói tuyệt vời. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Như vậy, khi cầu nguyện, chúng ta bày tỏ niềm biết ơn cũng như tình yêu đậm đà của chúng ta đối với Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con nhận biết rằng cầu nguyện phải là bổn phận hàng đầu trong cuộc sống của chúng con. Amen.
Cuộc đời đâu dễ nào vui vui, tình người đêm trắng còn chưa phai, yêu người còn lắm trong.
và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.